Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Sáng nay, các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, trong đó quy định chủ đầu tư dự án bất động sản chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán. Khai mạc giao lưu hữu nghị giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc lần thứ 2 tại Quảng Ninh. Cẩn trọng trước lời mời mở thẻ ngân hàng, nâng hạn mức thẻ tín dụng trực tuyến bởi nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản. Cũng trong chương trình, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh vấn đề cân bằng cung cầu và tìm vật liệu thay thế là những giải pháp cốt lõi để giải bài toán khan hiếm cát ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay. Đến với phần tin thế giới, hoạt động trao trả con tin vẫn tiếp tục trong bối cảnh Israel và Hamas nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn đến hết ngày 29 tháng 11. Mỹ và Triều Tiên đấu khẩu đầy kịch tính tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vụ phóng vệ tinh do thám đầu tiên của Bình Nhưỡng hôm 21 tháng 11 vừa qua, cùng những lý do đẩy căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nhân dịp thăm chính thức Nhật Bản, sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân cùng Thống đốc thành phố Tokyo bà Koike Yuriko đã tới thăm nhà hàng Bánh mì Xin Chào do hai cựu lưu học sinh Việt Nam khởi nghiệp và đang đạt được những thành công nhất định. Đó là hai anh em ruột Bùi Thanh Duy, 37 tuổi và Bùi Thanh Tâm, 32 tuổi, người gốc Quảng Nam. Thành lập từ năm 2016, đến nay thương hiệu Bánh mì Xin Chào đã phát triển thành chuỗi 15 cửa hàng trên toàn nước Nhật Bản. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
Với khẩu hiệu nếm bánh mì, nếm hương vị Việt Nam, sau gần chục năm phát triển và trưởng thành, từ một cửa tiệm nhỏ, đến nay, Bánh mì Xin Chào đã nhân rộng thành chuỗi cửa hàng trên khắp Nhật Bản, qua đó giới thiệu ẩm thực đặc sắc của Việt Nam ở xứ sở Hoa Anh Đào, đồng thời quảng bá văn hóa và cái tinh thần nhiệt huyết trí tuệ của tuổi trẻ Việt Nam đến với đất nước Nhật Bản. Hai anh em Duy và Tâm mong muốn đóng góp một phần sức lực của mình để hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Nhật đoàn kết phát triển là một phần nhỏ trong cây cầu hữu hảo, giao lưu văn hóa kinh tế Nhật Bản-Việt Nam. Trong không gian đậm chất Việt Nam giữa lòng thủ đô Tokyo, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân cùng các quan khách Nhật Bản đã thưởng thức các món ăn đặc trưng của Việt Nam như là bánh mì, mì Quảng, phở, cà phê, gỏi cuốn, chè. Trao đổi với các vị khách tại đây, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao và cảm ơn bà Thống đốc và các thế hệ lãnh đạo thành phố Tokyo đã tích cực thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa thành phố Tokyo với các địa phương Việt Nam, nhất là với thủ đô Hà Nội trong các lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp người Việt Nam kinh doanh khởi nghiệp ở Tokyo. Vui mừng cùng Thống đốc Tokyo Koike, Yuriko và những người bạn Nhật thưởng thức những món ăn đặc sắc của quê hương ngay tại Nhật Bản, Chủ tịch nước ghi nhận bày tỏ tự hào khi ngày càng có nhiều người trẻ Việt Nam luôn tràn đầy nhiệt huyết, chịu khó học hỏi và nỗ lực để nắm bắt cơ hội phát triển tại Nhật Bản như hai nhà sáng lập thương hiệu nhà hàng Bánh mì Xin Chào. Những nỗ lực này giúp quảng bá văn hóa Việt Nam cũng như gắn kết người dân hai nước đến gần nhau hơn thông qua văn hóa ẩm thực. Thống đốc Tokyo Koike Yuriko chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc hội đàm rất thành công với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và hai nhà lãnh đạo đã ra tuyên bố chung nâng cấp mối quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới. Thống đốc Tokyo tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, tạo dấu ấn đặc biệt quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ mong muốn Thống đốc tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt làm ăn sinh sống học tập tại Tokyo, đồng thời cảm ơn lãnh đạo các tập đoàn doanh nghiệp lớn Nhật Bản đã và luôn dành sự quan tâm cao tới Việt Nam, phát triển, triển khai các hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đóng góp to lớn cho phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện sẽ là mốc son quan trọng, mở ra chương mới trong phát triển quan hệ hai nước. Nhân dịp này, Chủ tịch nước cũng đề nghị Thống đốc Tokyo thúc đẩy hợp tác chia sẻ kinh nghiệm phòng chống hỏa hoạn và chống ngập lụt với thành phố Hà Nội và với các địa phương của Việt Nam.
Nhận lời mời của Chính phủ các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, gọi tắt là UAE, và Chính phủ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hành động Khí hậu Thế giới trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu COP28, tiến hành một số hoạt động song phương tại UAE và thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 năm nay. Phóng viên Vũ Khuyên thông tin.
Hội nghị Thượng đỉnh Hành động Khí hậu Thế giới diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị COP28 là sự kiện đa phương quan trọng nhất trong năm về biến đổi khí hậu. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh biến đổi khí hậu tác động ngày càng tiêu cực trên phạm vi toàn cầu, đòi hỏi các quốc gia khẩn trương hành động để có thể đạt được mục tiêu theo thỏa thuận Paris 2015 về giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức thấp hơn đáng kể so với ngưỡng 2 độ C và theo đuổi nỗ lực để hạn chế mức tăng nhiệt độ ở ngưỡng 1,5 độ C. Đồng thời, thu hẹp khoảng cách còn lớn giữa các cam kết đề ra và kết quả đạt được, đặc biệt về giảm phát thải khí nhà kính, tài chính cho khí hậu và hỗ trợ các nước đang phát triển khắc phục các tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra. Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hành động Khí hậu Thế giới là dịp để Việt Nam thể hiện mạnh mẽ thông điệp trách nhiệm chủ động tích cực trong tham gia xử lý các thách thức toàn cầu về biến đổi khí hậu, giúp cộng đồng quốc tế hiểu rõ chủ trương, quyết tâm và nỗ lực cũng như khó khăn thách thức của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với UAE, thời gian qua đang phát triển tốt đẹp. UAE coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là năm 2023 là năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và UAE. Về chính trị ngoại giao, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 8 năm 1993, hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp. Về kinh tế, UAE là đối tác thương mại đầu tư hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông, với kim ngạch những năm gần đây luôn đạt xấp xỉ 5 tỷ đô la Mỹ. Riêng trong 10 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam UAE ước đạt gần 4 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2022. Nói về mối quan hệ giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ thời gian qua, có thể khẳng định Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ có mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, giáo dục, văn hóa. Hai nước chia sẻ nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa và phát triển đất nước. Năm 2023, hai nước kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, ngày 7 tháng 6 năm 1978, ngày 7 tháng 6 năm 2023. Về chính trị ngoại giao, hai bên duy trì trao đổi đoàn tiếp xúc cấp cao. Thổ Nhĩ Kỳ coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của ASEAN. Về thương mại đầu tư, Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam ở Trung Đông. Đây là chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, cũng là hoạt động trao đổi đoàn cấp cao đầu tiên giữa hai nước kể từ năm 2018. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, sáng nay thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản. Các đại biểu bày tỏ lo ngại tình trạng bỏ cọc có thể gây ảnh hưởng tiêu cực, thao túng, phá giá. Do đó, các đại biểu kiến nghị nâng mức cọc từ 20% lên từ 30% cho đến 50%, đồng thời bổ sung quy định xử lý hình sự đối với trường hợp bỏ cọc có dấu hiệu thao túng, ảnh hưởng đến an ninh kinh tế. Nhóm phóng viên Vân Hồng và Lại Hoa phản ánh.
Nghị trường Quốc hội sáng nay sôi nổi với những phát biểu của đại biểu Quốc hội bày tỏ lo lắng về tình trạng người đấu giá bỏ giá rất cao, vượt xa nhiều lần giá khởi điểm, sau đó đơn phương không thực hiện mua bán tài sản đấu giá và sẵn sàng bỏ tiền cọc. Đại biểu Phan Thị Mỹ Dung đoàn Long An cho rằng một lý do quan trọng là số tiền đặt cọc tối đa 20% giá khởi điểm hoàn toàn không phải là giá trị lớn so với giá chúng đấu giá.
Trong thời gian qua, có các tổ chức hoặc cá nhân tham gia đấu giá tài sản với mục đích không tốt, như là muốn phá cuộc đấu giá để đấu giá không thành hoặc để thao túng thị trường, hình thành mặt bằng giá mới chứ không phải để mua tài sản hoặc để phô trương thân thế v.v. và sẵn sàng chịu mất tiền cọc đặt trước. Để xử lý vấn đề này, tôi đề xuất người tham gia đấu giá trúng đấu giá và sau thời gian nhất định mà không nộp tiền mua tài sản và không chứng minh được vì lý do bất khả kháng, thì ngoài việc bị mất tiền đặt trước thì còn phải bị phạt nộp thêm một số tiền.
Lo ngại về tình trạng bỏ cọc có thể gây ảnh hưởng tiêu cực, thao túng, phá giá vì lợi ích cá nhân, đại biểu Nguyễn Duy Thanh đoàn Cà Mau, đại biểu Lê Tất Hiếu đoàn Vĩnh Phúc kiến nghị nâng mức cọc từ 20 lên 30 đến 50%.
Nhằm hạn chế tình trạng bỏ cọc, đặc biệt là ngăn ngừa tình trạng phá giá vì lợi ích nhóm, thậm chí thao túng, gây rối, thì theo tôi nên tách biệt tiền đặt trước và tiền đặt cọc. Theo tôi nên quy định tiền đặt cọc có thể là 20-30% giá trúng đấu giá và phải nộp ngay sau khi có kết quả trúng đấu giá. Nếu không nộp tiền cọc thì bị loại và cuộc đấu giá sẽ tiếp tục. Bổ sung quy định cụ thể và xử lý hình sự đối với những trường hợp bỏ cọc không thực hiện kết quả trúng đấu giá có dấu hiệu thao túng gây rối trật tự, ảnh hưởng xấu đến an ninh kinh tế.
Cần phải có biện pháp để bảo đảm cho người tham gia đấu giá tài sản nghiêm túc, có trách nhiệm tham gia đấu giá và trước khi bỏ giá. Nếu nâng cái tiền đặt trước lên vượt quá 20% thì có nhiều tài sản giá trị rất lớn mà việc như vậy sẽ làm hạn chế cái người tham gia đấu giá, bởi vì trước khi người ta nộp hồ sơ người ta cũng chưa biết được người ta có trúng đấu giá hay không. Do vậy quy định một chế tài là phạt hợp đồng, tôi thấy là có thể nâng lên từ 30 đến 50% thì để phạt hợp đồng đối với những người mà trúng đấu giá, đơn phương hủy hợp đồng để đảm bảo cho hoạt động đấu giá được lành mạnh.
Các đại biểu đề nghị hoàn thiện pháp luật nhằm chống quân xanh quân đỏ trong đấu giá tài sản. Đại biểu Dương Khắc Mai đoàn Đắk Nông đề nghị.
Hiện nay trong hoạt động đấu giá tài sản còn nhiều bất cập tiêu cực như tình trạng quân xanh quân đỏ, thông đồng, khống chế giá, còn tình trạng thông đồng giữa người có tài sản, đấu giá và tổ chức bán đấu giá, quy định về áp dụng hình thức đấu giá trực tuyến còn một số hạn chế bất cập, quy định về thời hạn bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá còn một số chưa hợp lý, chế tài xử lý chưa đủ mạnh đối với các hành vi vi phạm.
Giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long thừa nhận thời gian qua có tình trạng vi phạm thông đồng dìm giá để trục lợi trong các phiên đấu giá. Dấu hiệu của các vụ thông đồng trục lợi thường là việc đẩy lên quá cao hoặc quá thấp đến mức bất thường, bất hợp lý với tiền đặt trước. Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho biết luật đấu giá được sửa đổi, siết chặt các quy định để giảm tình trạng thông đồng, dìm giá, trục lợi và đặc biệt làm thất thoát ngân sách nhà nước.
Chế tài đối với người bỏ cọc thì đúng là chúng tôi sẽ nghiên cứu theo cái hướng là làm sâu sắc hơn nữa. Và những cái gì mà còn có thể bổ sung siết chặt trong các cái quy định của pháp luật chuyên ngành thì sẽ góp ý để hoàn thiện ở đây. Và đồng thời thì cũng tính đến là những cái vi phạm về mặt tài chính ấy, thì có quy định thêm về cấm tham gia đấu giá, đặc biệt là xử lý một số các cái vụ việc cụ thể. Tuy nhiên để đảm bảo quy định pháp luật được thực hiện một cách nó ngay tình thì rất là nhiều các yếu tố có liên quan. Trong đó có quy định chặt chẽ của pháp luật, trong đó có đạo đức kinh doanh, trong đó có đạo đức hành nghề là trách nhiệm của người quản lý, nâng cái tính chuyên nghiệp của các cái tổ chức hành nghề và của các cái đấu giá viên.
Trước đó, với 94% số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Luật quy định chủ đầu tư dự án bất động sản chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán. Thỏa thuận đặt cọc phải ghi rõ giá bán, cho thuê mua nhà ở công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng. Về điều kiện của nhà ở công trình xây dựng hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh là nhà ở công trình xây dựng đã được khởi công xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng, có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Trước khi bán cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư dự án phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh. Việc thanh toán được thực hiện nhiều lần, lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, gồm cả tiền đặt cọc. Những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà ở cho khách hàng. Trường hợp bên bán là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thì tổng số không quá 50% giá trị hợp đồng. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025.
Chiều nay, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ. Biểu quyết thông qua luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Cũng trong chiều nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Thưa quý vị, Quốc hội hôm qua đã thông qua dự án luật căn cước có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Với việc đổi tên gọi từ luật căn cước công dân sang luật căn cước, thẻ căn cước công dân cũng sẽ có tên gọi mới là thẻ căn cước. Tuy nhiên, ngay sau khi luật căn cước có hiệu lực thì không bắt buộc công dân phải đổi thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước. Và nhiều ý kiến của thính giả có hỏi, có bắt buộc đổi thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước hay không?
Theo quy định của Điều 46 luật căn cước, về chuyển tiếp quy định rõ thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày luật này có hiệu lực thi hành mùng 1 tháng 7 năm 2024 có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ. Khi hết thời hạn ghi trên thẻ căn cước công dân hoặc khi công dân có nhu cầu thì liên hệ cơ quan công an để được cấp đổi sang thẻ căn cước. Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân, căn cước công dân được giữ nguyên giá trị sử dụng. Cơ quan nhà nước không được yêu cầu công dân thay đổi, điều chỉnh thông tin về chứng minh nhân dân, căn cước công dân trong giấy tờ đã cấp. Thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng từ ngày 15 tháng 1 năm 2024 đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2024 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc tổ chức khai mạc giao lưu hữu nghị giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 7 tỉnh của Việt Nam với Chính hiệp 2 tỉnh khu tự trị của Trung Quốc có chung đường biên giới lần thứ 2 năm 2023. Tin của Trường Giang, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú khu vực Đông Bắc.
Trong không khí thân tình và đầm ấm, các đại biểu dự giao lưu hữu nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc cùng thưởng thức chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa của hai nước, các tiết mục ca ngợi tình hữu nghị Việt-Trung. Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, giao lưu hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc nhằm cụ thể hóa và thực hiện nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất hai đảng, hai nước về thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Chương trình giao lưu lần thứ hai năm 2023 càng có ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, tiếp nối thành công của chương trình lần thứ nhất tổ chức tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc năm 2019. Ông Vương Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc, trưởng đoàn đại biểu Chính hiệp Trung Quốc, bày tỏ vui mừng khi dự giao lưu hữu nghị tại Việt Nam và Quảng Ninh. Cùng với sự phát triển quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa hai nước, Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc đã không ngừng duy trì và tăng cường giao lưu mật thiết, hợp tác tốt đẹp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc mong muốn hai bên tiếp tục thắt chặt tình đoàn kết, tạo dựng nền tảng để duy trì mối quan hệ giữa hai nước vững chắc hơn. Tại thành phố Hạ Long, các đại biểu hai nước cùng dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc của thành phố, tham dự các hoạt động sôi nổi mang đậm màu sắc truyền thống của các dân tộc tại đây như nhảy sạp, đẩy gậy, kéo co, gói bánh chưng, giã bánh dày, tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm ô cốp đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh. Tại công viên Hạ Long, đoàn đại biểu cùng trồng 75 cây lát hoa hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc 18 tháng 1 năm 1950, 18 tháng 1 năm 2025.
Theo báo cáo mới nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài gọi tắt là FDI, tính đến ngày 20 tháng 11 này, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 28 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,8% so với cùng kỳ, tăng nhẹ 0,1 điểm phần trăm so với tháng 10. Trong 11 tháng, vốn thực hiện các dự án FDI đạt hơn 20 tỷ đô la Mỹ, cao nhất trong giai đoạn 2018-2023. Về địa bàn đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đã có mặt ở tất cả 63 tỉnh thành phố trong cả nước, trong đó thành phố Hồ Chí Minh là địa phương dẫn đầu trong thu hút FDI. Nhằm góp phần thông tin rộng rãi những nội dung dự kiến sửa đổi và những điểm mới của chính sách về lao động việc làm và an sinh xã hội đến các bộ ngành địa phương, đặc biệt là cộng đồng đối tác quốc tế, các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội thảo thông tin chính sách về lao động việc làm và an sinh xã hội. Tin của phóng viên Hà Nam.
Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho biết, những năm qua, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành đã ban hành nhiều văn bản nhằm thể chế hóa các quan điểm, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về lao động việc làm và an sinh xã hội, trong đó có hai văn bản quan trọng là Luật Việc làm và Luật Bảo hiểm xã hội. Hiện Bộ Lao động Thương binh Xã hội đang được giao chủ trì soạn thảo đề án xây dựng Luật Việc làm và Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của thực tiễn.
Thực hiện cái chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thì Bộ Lao động Thương binh Xã hội được giao chủ trì soạn thảo đề án xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi và Luật Việc làm sửa đổi vào năm 2023 và 2024. để góp phần thông tin rộng rãi những nội dung dự kiến sửa đổi, những điểm mới của chính sách về lao động, việc làm và an sinh xã hội đến các bộ, ngành, địa phương và đặc biệt là cộng đồng đối tác quốc tế, các doanh nghiệp FDI. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng lắng nghe các ý kiến chia sẻ của các đối tác doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện chính sách về lao động, việc làm và an sinh xã hội đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của thực tiễn.
Thông tin về những nội dung quan trọng của đề án xây dựng luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, ông Trần Hải Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết.
Hoàn thiện cái hệ thống pháp luật về bảo hiểm xã hội và hướng tới một cái hệ thống bảo hiểm xã hội toàn dân. Đây cũng là lần đầu mà chúng ta có một cái khái niệm và một cái định hướng cho cái hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội ở Việt Nam là hướng tới cái bảo hiểm xã hội toàn dân. Hướng tới cái mục tiêu là mọi người dân đều được tham gia và được thụ hưởng, được bảo vệ sức khỏe thông qua cái chính sách về bảo hiểm y tế. Chúng ta cũng xây dựng một cái hệ thống đa tầng và bên cạnh cái tầng là lương hưu đóng góp thì chúng ta cũng có thêm các cái tầng về trợ cấp hưu trí xã hội để đảm bảo cho các cái đối tượng mà không có điều kiện để tiếp cận tham gia đóng góp để nhận cái khoản trợ cấp hưu trí từ quỹ bảo hiểm xã hội thì cũng sẽ được tiếp nhận các cái khoản trợ cấp tuổi già từ ngân sách nhà nước.
Sáng nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức chương trình hỗ trợ hướng dẫn các thủ tục cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI trên địa bàn thành phố. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại miền Trung.
Tại đây, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng thông tin, lũy kế đến nay, thành phố Đà Nẵng có 1.016 dự án FDI đang hoạt động với tổng vốn đầu tư hơn 4,2 tỷ đô la Mỹ. Dự án các doanh nghiệp FDI tại Đà Nẵng tập trung vào các lĩnh vực dịch vụ thương mại, sản xuất thiết bị, máy móc, linh kiện, may mặc, vật liệu xây dựng, công nghệ thông tin. Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho rằng các doanh nghiệp FDI có đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của Đà Nẵng, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu hàng hóa và giải quyết việc làm cho người lao động. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cam kết luôn đồng hành, sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp FDI giải quyết những vướng mắc trong quá trình hoạt động và thực hiện thủ tục. Ông Phạm Đình Thành Hoàng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cho biết.
Thông qua chương trình này thì các doanh nghiệp FDI cũng sẽ trao đổi các sở ngành về các nội dung gặp phải trong việc hoạt động này, trong việc thực hiện thủ tục liên quan đến các mảng như liên quan đến thuế, liên quan đến xuất nhập khẩu, liên quan đến lao động nước ngoài, visa và nhiều lĩnh vực khác. Thì đây cũng là một dịp để cho các nhà đầu tư trao đổi được với các sở ngành về các vấn đề mà doanh nghiệp FDI gặp phải, cũng như là thể hiện cái mong muốn đối với các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn thành phố.
Hiện tỉnh Tiền Giang đang triển khai kế hoạch dự trữ cung ứng hàng hóa để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024 trên tinh thần không để xảy ra khan hàng sốt giá. Phóng viên Nhật Trường đưa tin.
Tỉnh Tiền Giang có 8 đơn vị là doanh nghiệp hợp tác xã tham gia kế hoạch dự trữ cung ứng hàng hóa Tết với tổng trị giá vốn hơn 553 tỷ đồng, trong đó hàng thiết yếu hơn 136 tỷ đồng. So với năm ngoái, số lượng dự trữ hàng hóa Tết năm nay có tăng từ 5 đến 14%. Riêng đối với thịt gia súc và thịt gia cầm giảm khoảng 15 đến 20%. Các doanh nghiệp tham gia dự trữ được xem xét vay vốn từ các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được ưu đãi về thuế suất và hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn lãi suất ưu đãi trong thời gian 4 tháng. Với tổng số tiền vay hơn 34,8 tỷ đồng. Trên địa bàn tỉnh Tiền Giang hiện có 180 chợ, 6 siêu thị tổng hợp, 94 cửa hàng tiện ích và các cửa hàng bách hóa phủ khắp địa bàn tỉnh. Do đó, việc cung ứng hàng hóa thiết yếu sẽ được đảm bảo trong dịp Tết cổ truyền. Ngoài ra, các hộ dân, cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang hiện nay cũng tăng tốc sản xuất để tăng cường các mặt hàng cần thiết, nâng cấp các dịch vụ để phục vụ thị trường Tết. Ông Trương Văn Phúc, hộ nuôi chim cảnh và du lịch sinh thái tại xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông cho biết đã sẵn sàng phục vụ người dân dịp Tết cổ truyền.
Sản phẩm phục vụ thị trường Tết thì chim cảnh thì hiện tại thì có chim công, chim để bể màu, với mấy cái loại gà, đặc biệt là để nuôi làm kiểng làm cảnh. Ngoài ra thì về cây ăn trái thì đây có đặc sản là chanh dây hồng ngọt. Đây là một giống chanh mới mà nó cũng ngọt, xẻ ra có thể là ăn sống. Như dịp Tết thì ở đây thì ngoài cái khu vui chơi giải trí thì mình có kết hợp thêm là nông nghiệp, được kết hợp với du lịch, là bà con vô tham quan rồi vui chơi giải trí rồi có hồ bơi rồi chèo thuyền.
Thưa quý vị, nhiều ngân hàng gần đây đã liên tiếp phát đi cảnh báo về các chiêu thức lừa đảo ngày một tinh vi nhằm chiếm đoạt bất hợp pháp tài sản của người dân. Đáng chú ý là các hình thức lừa đảo mới liên quan tới thẻ tín dụng nhắm vào nhu cầu tiêu dùng mua sắm tăng cao của người dân dịp cuối năm.
Nắm được nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm, nhiều đối tượng đã mạo danh nhân viên ngân hàng để tiếp cận mời chào khách hàng, mở và sử dụng thẻ tín dụng online, rút tiền từ thẻ tín dụng, nâng hạng mức thẻ, nhưng thực chất là lừa đảo. Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Agribank cho biết đối tượng thường áp dụng các cách kết bạn qua mạng xã hội và gửi thông tin ưu đãi liên quan đến hoạt động thẻ kèm link hoặc QR code dẫn đến website giả mạo ngân hàng, đồng thời hối thúc khách hàng nhập các thông tin cá nhân như là ảnh chụp hai mặt chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hai mặt thẻ tín dụng, mã bảo mật phía sau thẻ vào website giả mạo trên. Cũng liên quan tới thẻ tín dụng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank cho biết một chiêu thức lừa đảo khác thường gặp gần đây là kẻ gian giả mạo thông báo có chữ ký cấp lãnh đạo ngân hàng thông báo về việc khách hàng được nâng hạn mức thẻ tín dụng nhưng đang có lịch sử trả chậm hoặc nợ xấu gây ảnh hưởng đến điểm tín dụng. Hay như tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế VIB, đối tượng lừa đảo giả mạo tin nhắn, email, số điện thoại gần giống với tổng đài của VIB, yêu cầu khách hàng bấm vào đường link giả mạo hoặc yêu cầu cung cấp thông tin, sau đó chiếm đoạt quyền sử dụng ứng dụng của VIB và thực hiện giao dịch chiếm đoạt tiền. Các ngân hàng khẳng định việc yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân như đã nêu đều là lừa đảo.
Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
Hôm nay thời tiết khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa ít biến động, ban ngày hầu như không mưa, trưa và chiều trời nắng khá mạnh, không khí hanh khô. Mức nhiệt cao nhất toàn miền lên tới 29 độ. Đáng lưu ý, hôm nay thủ đô Hà Nội vẫn có cảnh báo ô nhiễm không khí ở mức gây hại rất cao đối với sức khỏe con người. Do vậy, nếu ra ngoài thì quý vị vẫn nên đeo khẩu trang thường xuyên. Mưa lớn ở miền Trung gần như đã chấm dứt. Trong ngày hôm nay, khu vực Nghệ An đến Thừa Thiên Huế chỉ còn mưa rào rải rác và có nơi có dông, chủ yếu vào buổi chiều tối và tối. Nhiệt độ khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế 25 đến 28 độ, từ Đà Nẵng vào đến Bình Thuận cao hơn trong khoảng 28 đến 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ buổi chiều cũng có nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên 26 đến 29 độ, khá dễ chịu, còn ở Nam Bộ từ 31 đến 34 độ. Trên biển, khu vực từ Bắc Biển Đông đến Nam Biển Đông và vùng biển từ Cà Mau đến Vịnh Thái Lan đều có gió đông bắc mạnh cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động. Khu vực Đông Nam Bộ cần chủ động các biện pháp ứng phó với chiều cường đang trong giai đoạn ở mức cao, nhất là về chiều và tối. Một số tuyến đường có thể bị ngập, ảnh hưởng đến giao thông đi lại đúng vào giờ tan tầm buổi chiều.
Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã chứng kiến màn đấu khẩu đầy kịch tính giữa các nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ và Triều Tiên về vụ phóng vệ tinh do thám đầu tiên của Bình Nhưỡng hôm 21 tháng 11 vừa qua, cùng những lý do đẩy căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên. Tại cuộc họp, nhiều nước kêu gọi các bên kiềm chế, không có các hành động làm gia tăng căng thẳng và sớm trở lại bàn đàm phán. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an, các nhà ngoại giao của Mỹ và Triều Tiên đã đưa ra các quan điểm khác nhau, mỗi bên đều lập luận rằng đất nước của họ chỉ đang hành động phòng thủ. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield khẳng định, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tuyên bố họ hành động để tự vệ, nhưng việc tự vệ thực sự không có tác dụng ở đây, vì các cuộc tập trận quân sự của Mỹ và Hàn Quốc là thường lệ và mang tính chất phòng thủ. Chúng tôi hướng đến giảm thiểu rủi ro và theo đuổi sự minh bạch bằng cách thông báo trước về các cuộc tập trận của mình, bao gồm thời gian và hoạt động cụ thể, không giống như Triều Tiên. Chúng tôi bác bỏ mạnh mẽ tuyên bố thiếu trung thực của Triều Tiên rằng các vụ phóng tên lửa của nước này chỉ mang tính chất phòng thủ nhằm đáp trả các cuộc tập trận song phương và ba bên của chúng tôi.
Đáp lại, đại sứ Triều Tiên Kim Song nhấn mạnh Mỹ và các đồng minh luôn có các hành động khiêu khích đe dọa đến an ninh của quốc gia này.
Nước Mỹ hiếu chiến đang đe dọa chúng tôi bằng vũ khí hạt nhân. Triều Tiên có quyền hợp pháp để phát triển, thử nghiệm, sản xuất và sở hữu các hệ thống vũ khí tương đương với hệ thống mà Mỹ đã sở hữu và đang phát triển ngay lúc này.
Trong một diễn biến mới nhất, hãng tin KCNA sáng nay đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã nhận được những bức ảnh chụp Nhà Trắng, Lầu Năm Góc do vệ tinh do thám mới phóng gần đây của nước này chụp. Song theo nhận định của giới phân tích và các quan chức quốc phòng Hàn Quốc, sẽ mất thời gian để đánh giá xem vệ tinh của Triều Tiên có hoạt động bình thường hay không và có khả năng hoạt động của vệ tinh vẫn chưa được xác định. Trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên tăng nhiệt trong những ngày gần đây, cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc một lần nữa kêu gọi các quốc gia thành viên tiếp tục ủng hộ nỗ lực hối thúc Triều Tiên cùng các bên liên quan sớm nối lại đối thoại hướng tới hòa bình lâu dài thông qua các biện pháp xây dựng lòng tin, giảm thiểu căng thẳng. Triều Tiên cũng được kêu gọi hành động tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ quốc tế theo tất cả các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an. Đại sứ Brazil Franca Denis khẳng định,
diễn biến gây tranh cãi gần đây có thể dẫn đến va chạm và hiểu lầm dọc biên giới liên triều, khiến an ninh của toàn thế giới gặp nguy hiểm. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên quay lại bàn đàm phán và tránh mọi biện pháp có thể làm leo thang thêm tình hình vốn đã căng thẳng.
Về cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas, nhóm con tin thứ tư gồm 11 người mang hai quốc tịch đã được thả theo thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas, nâng tổng số người Israel được thả lên 50 cùng với 19 công dân nước ngoài. Trong khi đó, 150 người Palestine cũng được thả khỏi các nhà tù của Israel. Hoạt động trao trả con tin vẫn tiếp tục trong bối cảnh Israel và Hamas đã nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 2 ngày đến hết ngày 29 tháng 11, làm gia tăng triển vọng có thêm các con tin được thả và tạo điều kiện tiếp cận nhân đạo cho người dân tại dải Gaza. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
Sau thông báo của Qatar, nước trung gian hòa giải chính cho cuộc xung đột cùng với Mỹ và Ai Cập, cả Israel và lực lượng Hamas tối qua đều xác nhận thông tin về việc gia hạn lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, Israel cũng tuyên bố vẫn cam kết tiêu diệt hoàn toàn Hamas và chấm dứt 16 năm cai trị của nhóm vũ trang này ở Gaza. Điều đó đồng nghĩa với việc nước này vẫn chưa từ bỏ ý định mở rộng cuộc tấn công trên bộ tại vùng lãnh thổ Palestine. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby đã hoan nghênh việc gia hạn lệnh ngừng bắn. Ông đồng thời bày tỏ hy vọng động lực này sẽ được tiếp tục.
Chúng tôi hoan nghênh việc lệnh ngừng bắn nhân đạo được gia hạn thêm 2 ngày, đến hết ngày 29 tháng 11 theo giờ Israel. Điều này sẽ tạm thời giúp chấm dứt các cuộc giao tranh và tăng cường hoạt động viện trợ nhân đạo. Chúng tôi hy vọng lệnh ngừng bắn sẽ kéo dài hơn nữa và sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry cho rằng đã đến lúc thực thi giải pháp hai nhà nước nhằm chấm dứt hoàn toàn những căng thẳng kéo dài giữa người Israel và người Palestine.
Cộng đồng quốc tế có khả năng và cơ chế để thực thi giải pháp hai nhà nước. Các vấn đề đã được hai bên đàm phán trong suốt 3 thập kỷ và chúng ta không thể để xung đột tái diễn do các chính sách không ủng hộ hòa bình và sự phân cực ngày càng gia tăng. Chúng tôi tin rằng đã đến lúc thực hiện giải pháp hai nhà nước, đã đến lúc thành lập nhà nước Palestine để cuối cùng chúng ta có thể chấm dứt cuộc xung đột này.
Đối với nhiều người ở Gaza, lệnh ngừng bắn mang đến cho họ hy vọng nhưng cũng là sự đau lòng khi lần đầu tiên được chứng kiến toàn bộ sự tàn phá của cuộc xung đột. Thời tiết khắc nghiệt của mùa đông càng làm cuộc sống của họ thêm phần khó khăn.
Tôi đến từ phương Bắc chẳng còn gì cả. Miền Bắc đã bị san phẳng, không ai biết nhà của mình ở đâu, không biết tương lai sẽ ra sao.
Cuộc sống thật khó khăn, mọi người đều cố gắng tìm chút gì để ăn, để duy trì sự sống và đảm bảo an toàn cho bản thân.
Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, thỏa thuận ngừng bắn giúp tăng quy mô cung cấp thực phẩm, nước sạch và thuốc men cho người dân. Tuy nhiên, con số 160 đến 200 xe tải mỗi ngày vẫn chưa bằng một nửa số lượng mà Gaza nhập khẩu trước xung đột.
Lệnh ngừng bắn đã mang lại tia hy vọng giữa bóng tối của chiến tranh, và tôi thực sự hy vọng rằng điều này sẽ cho phép tăng cường viện trợ nhân đạo nhiều hơn nữa cho những người dân khốn khổ ở dải Gaza, dẫu biết rằng điều đó là không đủ, cũng như không thấm vào đâu so với nhu cầu và quy mô của cuộc khủng hoảng mà họ đang phải đối mặt.
Các nỗ lực ngoại giao vẫn tiếp tục nhằm chấm dứt căng thẳng giữa Israel và Hamas cũng như ngăn không cho xung đột lan rộng. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự kiến sẽ tới Israel, Bờ Tây và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong tuần này để thảo luận về việc trao trả các con tin, duy trì các dòng viện trợ cũng như tương lai của dải Gaza và sự cần thiết của một nhà nước Palestine độc lập.
Theo hãng tin TASS, Tổng thống Vladimir Putin đã phê duyệt ngân sách Liên bang Nga năm 2024 và giai đoạn 2025-2026, trong đó tăng đáng kể chi tiêu quân sự và sẽ có khoảng 30% chi tiêu ngân sách phân bổ cho các lực lượng vũ trang vào năm 2024. Nga đang chuyển hướng nhiều nguồn lực hơn nữa cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Chi tiêu cho quốc phòng và an ninh cộng lại dự kiến sẽ chiếm khoảng 40% tổng chi ngân sách trong năm tới. Chi tiêu cho quốc phòng vào năm 2024 dự kiến sẽ tăng gần 70% so với năm 2023. Hội đồng châu Âu vừa phê duyệt Hiệp định Thương mại Tự do với New Zealand. Dự kiến hiệp định này sẽ bắt đầu có hiệu lực vào đầu năm sau khi được phía New Zealand phê chuẩn. Phóng viên Mạnh Hà, thường trú tại Pháp, đưa tin.
Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh châu Âu và New Zealand quy định bãi bỏ gần như toàn bộ thuế quan đối với các mặt hàng thịt bò, thịt cừu, phô mai, rượu vang và một số loại trái cây như kiwi, táo của New Zealand xuất khẩu sang Liên minh châu Âu. Đổi lại, hàng xuất khẩu của Liên minh châu Âu sang New Zealand cũng sẽ được hưởng lợi, trong đó đáng chú ý nhất là ô tô, thiết bị máy móc, động cơ, phương tiện giao thông, dược phẩm cũng như sô-cô-la, rượu vang hay bánh quy. Liên minh châu Âu hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của New Zealand, và kim ngạch thương mại hai chiều đạt 9,1 tỷ euro, tương đương 10 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022. Trong thông cáo đưa ra, Ủy ban châu Âu kỳ vọng Hiệp định Thương mại Tự do với New Zealand sẽ giúp giá trị hàng hóa của Liên minh châu Âu xuất sang New Zealand sẽ đạt khoảng 4,5 tỷ euro mỗi năm và kim ngạch song phương sẽ tăng thêm 30% trong 10 năm tới. Ủy ban châu Âu cũng đặc biệt nhấn mạnh Hiệp định Thương mại Tự do với New Zealand cũng bao gồm các điều khoản quan trọng chưa từng có về vấn đề môi trường với các cam kết tôn trọng thỏa thuận khí hậu Paris năm 2015 với mục tiêu hạn chế sự nóng lên của trái đất trong phạm vi 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp hay tuân thủ các chuẩn mực cơ bản về quyền lao động của Liên minh châu Âu. Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh châu Âu và New Zealand dự kiến sẽ có hiệu lực kể từ đầu năm 2024 nếu được New Zealand sớm phê chuẩn.
Thủ tướng hai nước Thái Lan và Malaysia nhất trí tạo mọi điều kiện thuận lợi nhằm thúc đẩy các hoạt động thương mại và du lịch xuyên biên giới thông qua trạm kiểm soát biên giới Sa Đao mới ở tỉnh Songkhla thuộc miền Nam Thái Lan. Phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan đưa tin.
Thủ tướng Thái Lan Setha Thavisin khẳng định Thái Lan mong muốn tăng cường thương mại biên giới với Malaysia với mục tiêu nâng giá trị thương mại song phương lên 30 triệu đô la Mỹ vào năm 2025. Thủ tướng Setha bày tỏ hy vọng tuyến đường bộ tiếp cận cửa khẩu biên giới Sa Đao mới của Thái Lan và Malaysia sẽ được hoàn thành vào năm 2025, góp phần thúc đẩy thương mại và du lịch xuyên biên giới giữa hai nước thay cho trạm kiểm soát Sa Đao cũ nhỏ hơn và không thể mở rộng. Về phía Malaysia, trạm kiểm soát Sa Đao mới sẽ được kết nối bằng đường bộ tới trạm kiểm soát Bukit Kayu Hitam ở bang Kedah của nước này. Thủ tướng Thái Lan đề nghị Malaysia tổ chức cuộc họp của Ủy ban Thương mại chung để thảo luận các biện pháp thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương. Ông cũng mong muốn chính phủ Malaysia nhanh chóng xây dựng bản ghi nhớ về vận tải hành khách xuyên biên giới nhằm tạo thuận lợi cho du lịch biên giới giữa hai nước. Cả hai bên nhất trí phối hợp nỗ lực giải quyết nạn buôn bán động vật hoang dã trái phép dọc khu vực biên giới và sang nước thứ ba, tăng cường hợp tác nông nghiệp và phát triển ngành công nghiệp thực phẩm hala. Hai nhà lãnh đạo cũng cam kết đẩy nhanh tiến độ xây dựng cây cầu Sungai Kolok thứ hai, nối quận Sungai Kolok ở tỉnh Narathiwat của Thái Lan và thị trấn Rantau Panjang của Malaysia.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua tại đồng bằng sông Cửu Long, thực trạng thiếu nguồn cát xây dựng đã khiến cho giá mặt hàng này tăng vọt, nhiều công trình bị ngưng trệ có khả năng không đạt tiến độ đề ra. Tình trạng thiếu trầm trọng cát sỏi san lấp dự án giao thông tại các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long đặt ra bài toán cấp thiết về tìm nguồn vật liệu thay thế khi nguồn cát dần cạn kiệt. Vậy giải pháp nào để tháo gỡ khó khăn về nguồn cát xây dựng cũng như là quản lý và sử dụng nguồn cát hợp lý trong thời gian tới? Phóng viên Hồng Phương ghi nhận ý kiến của các nhà quản lý, chuyên gia và đại diện đơn vị thi công các công trình trọng điểm của vùng để tìm lời giải cho câu hỏi vừa nêu.
Sau 11 tháng khởi công, sản lượng thi công dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và đoạn Hậu Giang - Cà Mau thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau chỉ đạt khoảng 13% giá trị hợp đồng và đang chậm khoảng 5 tháng so với kế hoạch. Theo Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, Bộ Giao thông Vận tải, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do thiếu nguồn vật liệu cát đắp nền. Ông Nguyễn Thành Lộc, phụ trách dự án Cần Thơ - Hậu Giang, Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, chia sẻ.
Hiện tại là chúng tôi đã đào hết gần toàn bộ cái tuyến của mình. Tuy nhiên là đào hữu cơ xong nhưng mà không có cát thì hiện tại nước đang lên ngập, cỏ đang mọc. Thì sau khi mà có cát về thì chúng tôi phải triển khai công tác là đào là dọn lại hữu cơ, nhổ cỏ lại và chuẩn bị trải lại vải địa để đắp cát. Thì nó gây một số gọi là thiệt hại nhà thầu về cái phần mà chi phí trải vải địa, chi phí lại nhổ cỏ.
Khan hiếm cát sông đang ảnh hưởng lớn đến các công trình giao thông, xây dựng cơ sở hạ tầng tại nhiều địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long. Cụ thể, tại thành phố Cần Thơ, ngoài dự án cao tốc Cần Thơ-Cà Mau, hiện thành phố cũng đang lo lắng tình trạng khan hiếm cát ảnh hưởng đến tiến độ dự án cao tốc Sóc Trăng-Cần Thơ-Châu Đốc. Song song đó, dự án khu công nghiệp V-Ship Cần Thơ giai đoạn 1 mới khởi công vào tháng 9 vừa qua, nhu cầu cát san lấp đã lên đến 9 triệu mét khối. Trong bối cảnh Cần Thơ đang định hướng mở rộng khu công nghiệp này thêm 600 hectare, thì cát càng trở thành một bài toán khó đối với địa phương. Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, nói.
Trên địa bàn thành phố Cần Thơ thì cũng có rất nhiều công trình như là đường vành đai phía Tây, đường 917, 918, 921. Cho nên là chúng tôi cần một cái lượng cát rất là lớn. Trong khi đó thì các mỏ cát của thành phố Cần Thơ hiện giờ là cát trữ lượng cát còn rất là ít, và hơn nữa là cái chất lượng cát thì không có đảm bảo để phục vụ cho làm đường giao thông. Hạt cát nhỏ và nó có nhiều bùn, cho nên chỉ có san lấp những công trình dân dụng bình thường thì có thể là thực hiện được.
Trước tình hình khan hiếm cát, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Cố vấn Khoa học Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, giảng viên cao cấp Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Đại học Cần Thơ cho rằng, vấn đề sử dụng cát hiện nay đang mất cân bằng cung cầu nghiêm trọng. Nhu cầu tăng cung, giảm cầu gây tổn thương không nhỏ đến sự phát triển của ngành xây dựng.
Còn một cái xem xét cuối cùng là chúng ta phải đi nhập cát đã từ nơi khác, có thể từ miền Trung hay là từ một quốc gia khác. Cái này cũng giống nhiều nước đã làm rồi, thì như Singapore họ cũng mở rộng các công trình, họ phải đi nhập cái đó. Cái đó là cũng hơi tốn kém, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái đó dù sao nó an toàn về mặt môi trường so với là ta mà cát biển hay là cát sông chúng ta vét hết để chúng ta đưa lên, thì nó lại bộc lộ ra những cái rủi ro khác, thì như sạt lở. Ở đây tôi nghĩ rằng là có lẽ các nhà khoa học, các nhà xây dựng quản lý chúng ta ngồi chung lại để chúng ta tính toán lại những cái chi phí với các cái phương án khác nhau, và theo thời gian nữa chúng ta coi là những cái chi phí làm cái đó về mặt thời gian ngắn hạn như thế nào và dài hạn thế nào, để chúng ta có một cái câu giải đáp thỏa đáng cho những người lãnh đạo họ có quyết định cái dễ dàng.
Về vấn đề sử dụng cát biển thay thế cát sông được không, ông Võ Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Cát sạch Mekong khẳng định, nếu khai thác đúng thì sẽ hạn chế được việc sạt lở. Nguồn gốc của cát biển bản chất cũng giống cát sông, trên những hạt cát có những vết nứt tạm thời, có những tạp chất hữu cơ lẫn trong cát. Khi xử lý được thì loại cát ra được cũng như cát sông. Đồng thời, việc tuyển rửa cát biển nếu phục vụ riêng cát cho bê tông và san lấp là rẻ hơn so với cát sông. Về giá thành so với cát sông có thể giảm hơn 100.000 đồng một khối. Ông Tống Văn Nga, Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam cũng nêu quan điểm về vật liệu thay thế cát sông.
Thay thế cát thì chúng ta phải làm cát nghiền. Cát nghiền có thể chúng ta lấy đá từ An Giang, từ Kiên Giang và có thể từ Đồng Nai trở lên, đá tảng, đá khối về chúng ta nghiền, chúng ta rửa, chúng ta phân loại, vừa làm cốt liệu cho bê tông, vừa làm cát cho bê tông công trình đấy, thì chắc chắn chúng ta đảm bảo chất lượng, vì đã qua nghiền thì chất lượng rất tốt.
Để không hoang phí nguồn cát sông, các chuyên gia đồng tình với một số giải pháp. Trước tiên là Bộ Giao thông Vận tải có những kế hoạch hay trong việc thay thế hiệu quả. Chúng ta không chỉ tập trung vào thay đổi vật liệu mà cần thay đổi cả tư duy, áp dụng công nghệ và sáng tạo trong vấn đề này. Đồng thời, giảm hoặc cân bằng cung cầu, điều này cần triển khai trong việc thay đổi thói quen xây dựng. Không phải lúc nào cũng phải là cát mà hoàn toàn có thể có những vật liệu khác thay thế. Giảm cầu cũng là giảm áp lực rất lớn trong việc khai thác cát sông.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết về giải pháp để tháo gỡ khó khăn về nguồn cát xây dựng cũng như là quản lý và sử dụng nguồn cát hợp lý trong thời gian tới tại đồng bằng sông Cửu Long. Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay sẽ là trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng SJC tại thị trường trong nước tăng mạnh, sắp cán mốc 73 triệu đồng một lượng. Cụ thể, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội sáng nay mua vào là 71 triệu 900.000 đồng một lượng và bán ra là 72 triệu 720.000 đồng một lượng. Giá vàng dòng Thăng Long của công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch mua vào ở mức 60 triệu 600.000 đồng một lượng và bán ra là 61 triệu 800.000 đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 23.930 đồng một đô la, giảm 17 đồng một đô la so với hôm qua.
Sáng nay, Quốc hội đã lấy ý kiến biểu quyết về luật kinh doanh bất động sản sửa đổi với 465 ý kiến đại biểu tán thành, chiếm 94,13% tổng số đại biểu. Luật kinh doanh bất động sản sửa đổi đã chính thức được thông qua. So với luật hiện hành, luật kinh doanh bất động sản vừa được Quốc hội thông qua bổ sung quy định thanh toán đối với hình thức thuê mua nhà ở trên giấy. Theo đó, cho tới khi bàn giao nhà, khách hàng chỉ thanh toán 50% giá trị nhà ở, công trình thuê mua, số tiền còn lại được tính thành tiền thuê hàng tháng để trả cho bên cho thuê mua trong một thời hạn nhất định.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp cải tạo 3 tuyến quốc lộ 53, quốc lộ 62 và quốc lộ 91B tại đồng bằng sông Cửu Long với tổng mức đầu tư hơn 9.300 tỷ đồng sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới. Dự án cải tạo nâng cấp 3 tuyến quốc lộ này có thời gian thực hiện là 4 năm sau khi hiệp định tài trợ có hiệu lực, dự kiến từ năm 2024 đến năm 2027.
Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng nay, sau ít phút le lói sắc xanh, thị trường đã suy yếu nhanh khi số mã giảm tiếp tục gia tăng trên diện rộng và mất ngưỡng hỗ trợ 1.080 điểm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.078,14 điểm, HNX Index đạt 221,32 điểm.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Thưa quý vị và các bạn, sau nhịp hồi phục chóng vánh, thị trường chứng khoán Việt Nam liên tục giảm điểm trong những phiên giao dịch gần đây. Trước diễn biến của thị trường, một số chuyên gia cho rằng thị trường chứng khoán dự báo khả năng giảm điểm mạnh và VN Index có thể tạo đáy ở vùng 1.042 đến 1.060 điểm.
Nhìn nhận về diễn biến thị trường những phiên giao dịch gần đây, một số ý kiến chuyên gia chứng khoán cho rằng VN Index đã ghi nhận tuần giảm điểm nhẹ và duy trì ở trạng thái đi ngang tuần thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, mức độ rung lắc đã diễn ra mạnh hơn trong tuần trước khi chỉ số chung dao động trong khung từ 1.073 đến 1.118 điểm, tương ứng với biên độ dao động giằng co trong tuần lên tới 4,21%. VN Index vẫn theo diễn biến giảm điểm ngắn hạn. Bên cạnh đó, tổng hợp các chỉ báo kỹ thuật trong tuần qua cho thấy tín hiệu suy yếu và xác nhận xu hướng điều chỉnh tiếp diễn ở hầu hết các chỉ báo. Trên bảng điện tử cho thấy việc các đỉnh nến gần đây đang thấp dần đều, còn các đáy nến thì tiếp tục thấp hơn, cho thấy VN Index vẫn nằm trong một kỳ giảm điểm. Ông Nguyễn Minh Hoàng, giám đốc phân tích đầu tư công ty cổ phần chứng khoán Nhất Việt cho biết.
Chúng ta đang thấy một cái sự phân hóa rất là mạnh mà nó là sự đan xen của nhiều các cái luồng thông tin và dẫn đến cái sự cung cầu cả những yếu tố chốt lời nó đang tác động rất mạnh vào thị trường. Và tôi cũng nghĩ là thị trường nó đang ở trong cái giai đoạn mà nó sẽ biến động. Nhưng mà trong cái biến động này thì với góc nhìn dài hạn của tôi thì tôi vẫn nghĩ là thị trường trong cái xu hướng dài thì nó vẫn đang là tốt, còn ngắn hạn này thì nó vẫn chỉ là những biến động mang tính chất là rung lắc và nhịp chốt lời sẽ vẫn diễn ra. Quan trọng là ở đây tôi nghĩ là nó sẽ phụ thuộc vào chiến lược đầu tư và cái danh mục cổ phiếu của từng nhà đầu tư họ đang nắm là gì.
Điều đáng chú ý được một số chuyên gia chứng khoán đưa ra đó là nhà đầu tư cần cẩn trọng với tín hiệu từ điểm giao cắt, báo hiệu một xu hướng giảm đã được hình thành. Thị trường có thể xuất hiện nhịp sụt giảm trong trường hợp thanh khoản có xu hướng yếu đi. Dự báo kịch bản thị trường ngắn hạn sẽ nghiêng về hướng thận trọng, dự báo khả năng giảm điểm mạnh và VN Index có thể tạo đáy ở vùng 1.042 đến 1.060 điểm. Đưa ra chiến lược đầu tư trong giai đoạn hiện nay, ông Nguyễn Đức Khang, giám đốc phân tích đầu tư công ty chứng khoán VB Bank S, cho rằng nhà đầu tư nên cân nhắc chốt lời, giảm tỷ trọng trong nhóm ngành tăng mạnh, canh mua những nhịp điều chỉnh sâu tại một số nhóm cổ phiếu phục hồi tích cực nhưng chưa quá nóng.
Tâm lý thị trường thì tôi nghĩ chắc chắn một điều là có một sự gọi là bất ngờ. Tức là ở cái giai đoạn mà thị trường tiệm cận cái mốc 1.200 điểm, tôi biết khá nhiều người thậm chí là chủ động bán rất nhiều, thậm chí bán hết để đợi điều chỉnh để vào lại. Và mọi người hay nhìn ở cái mốc là 1.170, 1.180 để mua lại. Người thì đã rất nhanh nhẹn là sau cái sự bất ngờ đấy thấy dòng tiền vào rất khỏe, đặc biệt vào trụ thì họ đã ngay lập tức họ mua theo và dòng tiền có thể thấy được là đang đổ vào các cổ phiếu trụ đấy.
Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch, sau khi kết thúc vòng 8 V-League 2023-2024, các câu lạc bộ Việt Nam sẽ nghỉ Tết sớm đến tháng 2 sang năm mới trở lại. Nguyên nhân là đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 28 tháng 12 để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2023. Giải đấu này sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 12 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2 năm 2024 với sự tham dự của 24 đội, được chia thành 6 bảng. Hai đội nhất nhì ở mỗi bảng cùng 4 đội thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 1/8. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng D với Nhật Bản, Iraq và Indonesia.
Tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia năm nay, đội Hà Nội 1 sở hữu trong đội hình nhiều tuyển thủ quốc gia, dày dặn kinh nghiệm. Tuy nhiên, một số cầu thủ sau khi làm nhiệm vụ cho đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng loại 2 Olympic 2024, trở về câu lạc bộ vẫn chưa kịp bắt nhịp nhanh với lối chơi chung của toàn đội và cũng chưa có được phong độ cao. Nguyễn Thị Thanh Nhã là một trong số đó, cô chưa ghi được bàn thắng nào sau 4 vòng đấu. Tiền vệ sinh năm 2001 chia sẻ.
Khi mà bọn em đã ở trên đội tuyển quốc gia một khoảng thời gian khá dài thì khi mà về câu lạc bộ thì bọn em cũng cố gắng tiếp thu những cái ý kiến của ban huấn luyện và bọn em cũng đã cố gắng kết hợp được cái đội hình nữa.
Ở mùa giải năm nay, Hà Nội 1 hướng tới mục tiêu vô địch. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô đang vấp phải sự cạnh tranh gay gắt từ Thành phố Hồ Chí Minh 1, Than khoáng sản Việt Nam và Phong Phú Hà Nam. Ở lượt đấu thứ 5 diễn ra vào chiều mai, Hà Nội 1 sẽ so tài với Than khoáng sản Việt Nam. Các học trò của huấn luyện viên Đặng Quốc Tuấn buộc phải thắng Nếu không, Hà Nội 1 sẽ mất ngôi nhì bảng vào chính tay than khoáng sản Việt Nam. Nguyễn Thị Thanh Nhã chia sẻ.
Than khoáng sản năm nay khá là đồng đều. Họ đã từng giành 2 chức vô địch liên tiếp. Đó là đại hội toàn quốc với cả cúp quốc gia. Đấy là một đối thủ rất là đáng gờm và bọn em phải cố gắng hơn.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội để chuẩn bị cho giải vô địch các câu lạc bộ nữ thế giới. Đội tuyển Việt Nam tham dự với tên gọi Sport Center One. Trước thềm giải đấu, đội đón sự trở lại của Đinh Thị Trà Giang. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết.
Trà Giang đã tham gia đến hết giải VTV thì Trà Giang sẽ quay lại để nhằm mục tiêu là giúp Vietinbank trụ hạng. Và cái dấu ấn của Trà Giang thì ở cái giải trên Vĩnh Phúc, Trà Giang cũng có đóng góp rất lớn. Trà Giang đang là những gương mặt mà đã mang đến cái thành công đối với chúng ta.
Giải vô địch các câu lạc bộ bóng chuyền nữ thế giới sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 12 tại Trung Quốc. Theo bốc thăm, Sports Center One nằm ở bảng B cùng câu lạc bộ và Vakifbank Sport Kulubu của Thổ Nhĩ Kỳ và Dentin Praia Club của Brazil. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ về mục tiêu của ông và các học trò khi đến với giải.
Chúng ta sẽ cố gắng làm sao thi đấu đoàn kết và thứ hai rằng là học hỏi được rất nhiều thứ từ các vận động viên mà gọi là ngôi sao trên thế giới. Chỉ hy vọng người ấy, còn về kết quả thì thực ra mình cũng không kỳ vọng gì lớn.
Tối qua, ngày 27 tháng 11, tại giải vô địch bi sắt thế giới, đội tuyển bi sắt Việt Nam đã đánh bại chủ nhà Thái Lan với tỷ số 13-12 trong trận chung kết đầy kịch tính và giành chức vô địch thế giới ở nội dung bộ ba nữ. Đây là lần đầu tiên bi sắt Việt Nam giành được chức vô địch tại giải thế giới.
Rạng sáng mai diễn ra lượt trận thứ 5 vòng bảng UEFA Champions League. Tại bảng F, Newcastle United sẽ có chuyến làm khách trên sân của Paris Saint-Germain trên sân công viên các hoàng tử. Cả 4 đội bóng nằm ở bảng đấu này đều còn nguyên cơ hội vào vòng 16 đội. Đương nhiên, Newcastle muốn sở hữu một trong 2 tấm vé đi tiếp. Huấn luyện viên Eddie Howe chia sẻ.
Đây là thời điểm quyết định. Chúng tôi nhận thức rõ mình đang ở đâu trong bảng đấu. Thật khó để nói về các cầu thủ của Paris Saint-Germain. Họ có những cầu thủ chất lượng ở mọi vị trí. Chúng tôi sẽ cố gắng phòng thủ tốt nhất. Điều bắt buộc là chúng tôi không được thua. Đây là thời điểm quan trọng trong chiến dịch Champions League của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cống hiến hết mình và thể hiện những gì tốt nhất.
Ở trận lượt đi, Newcastle thắng đậm đại diện bóng đá của Pháp 4-1. Huấn luyện viên Luis Enrique đánh giá cao Newcastle và cho biết Paris Saint-Germain sẽ chiến đấu hết mình vì tấm vé đi tiếp.
Chúng tôi sẽ chơi trận này như một trận chung kết. Chúng tôi đang trong một bảng đấu khó khăn. Trận ngày mai mang tính chất quyết định. Các cầu thủ Newcastle có thể lực rất tốt. Họ có khả năng gây áp lực mạnh và chơi với cường độ cao. Nếu bạn xem trận đấu gần đây nhất của họ với Chelsea, bạn có thể thấy được điều đó. Chúng tôi biết được họ có thể làm như vậy vào ngày mai. Chúng tôi đã sẵn sàng.
Paris Saint-Germain piensa que su equipo a mí me gusta.
Cùng giờ, AC Milan sẽ tiếp đón Dortmund trên sân Sadio. Hiện Borussia Dortmund được 7 điểm, Paris Saint-Germain có 6 điểm. AC Milan sở hữu 5 điểm, còn Newcastle nắm trong tay 4 điểm.
Dự báo thời tiết.
Bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực Bắc Bộ chiều nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, riêng Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng Ninh Thuận đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Phía bắc nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, phía nam từ 25 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Tây Nguyên chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Tin dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 5, riêng Quảng Ngãi có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 6, riêng vùng biển phía đông bắc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5.
Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản, các đại biểu bày tỏ lo ngại tình trạng bỏ cọc có thể gây ảnh hưởng tiêu cực, thao túng phá giá. Do đó các đại biểu kiến nghị nâng mức cọc từ 20% lên từ 30 đến 50%, đồng thời bổ sung quy định xử lý hình sự đối với trường hợp bỏ cọc có dấu hiệu thao túng ảnh hưởng đến an ninh kinh tế. Cũng trong sáng nay, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, trong đó quy định chủ đầu tư dự án bất động sản chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán. Người dân cần cẩn trọng trước lời mời mở thẻ ngân hàng, nâng hạn mức thẻ tín dụng trực tuyến bởi nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản. Chính quyền Israel và lực lượng Hamas nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn tại dải Gaza thêm 2 ngày, tức là đến hết ngày 29 tháng 11. Trong thời gian ngừng bắn bổ sung, hai bên tiếp tục thực hiện việc trao đổi con tin và tù nhân với cơ chế và điều kiện tương tự như trong giai đoạn ngừng bắn 4 ngày vừa qua. Cộng đồng quốc tế đã bày tỏ sự hoan nghênh sau khi có thông tin về thỏa thuận ngừng bắn này. Cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày hôm qua chứng kiến màn đấu khẩu đầy kịch tính giữa các nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ và Triều Tiên về vụ phóng vệ tinh do thám đầu tiên của Bình Nhưỡng hôm 21 tháng 11 vừa qua, cùng những lý do đẩy căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên. Tại cuộc họp, nhiều nước kêu gọi các bên kiềm chế, không có các hành động làm gia tăng căng thẳng và sớm trở lại bàn đàm phán. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Lan Anh, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.